Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Một phóng viên Nhật Bản bị truy tố về tội phỉ báng vì một bài báo liên quan đến Tổng thống Nam Triều Tiên, nhưng nhà báo này không nhận tội. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Seoul, nhưng trước hết là điểm các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Nhiều vụ đánh bom gây chấn động các thị trấn ở miền Bắc của Nigeria. Các chính đảng thân Âu Châu đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử ở Moldova. Và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói có tiến bộ trong cuộc chiến chống bệnh AIDS nhưng thành quả vẫn còn mong manh.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc blogger của trang Người Lót Gạch bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống chế độ. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt Ngữ theo địa chỉ lịch voa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là những diễn biến về cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Trưởng quan hành chính Hồng Kông cảnh báo những người biểu tình chớ nên trở lại các đường phố sau khi những người này và cảnh sát đụng độ vào sáng ngày hôm nay bên ngoài trụ sở chính quyền. Thông tín viên Shannon Vincent tường trình chi tiết từ Bắc Kinh, nơi nhà cầm quyền từ chối cấp visa cho một nhóm các nhà lập pháp Anh tìm cách đến thăm Hồng Kông.
Các vụ đụng độ bùng ra tại trung tâm Hồng Kông sau khi người biểu tình vây quanh các văn phòng chính quyền và đối đầu với cảnh sát đòi được bầu cử trực tiếp người lãnh đạo thành phố. Ông Pasha là một trong những người biểu tình bên ngoài các văn phòng chính quyền tối hôm qua.
Có hàng ngàn người phá vỡ rào cản của cảnh sát và chiếm con đường chính bên ngoài văn phòng trưởng quan hành chính. Và trong vụ này, họ phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh mẽ của cảnh sát, gồm cả việc cảnh sát dùng gậy đánh những người biểu tình.
Ông nói nhiều người biểu tình mang mặt nạ và kính bảo hộ để tự vệ chống lại cảnh sát. Cảnh sát đã dùng hơi cay và gậy đẩy người biểu tình ra khỏi các tòa nhà chính quyền. Các lãnh tụ sinh viên biểu tình yêu cầu người biểu tình vây quanh các tòa nhà chính quyền. Tuần trước, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ mấy chục người biểu tình và hai người lãnh đạo biểu tình sau khi dọn sạch một địa điểm thường xảy ra các cuộc biểu tình tại khu Monsoc. Hồng Kông đã cấm một trong các lãnh tụ sinh viên nổi tiếng là Joshua Wong không cho trở lại Monsoc. Trong khi đó, ở London, các nhà lập pháp Anh yêu cầu triệu tập một phiên họp khẩn của Quốc hội để thảo luận quyết định của Trung Quốc không cấp visa cho các nhà lập pháp dự định đi thăm Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh giải thích với các phóng viên tại Bắc Kinh lý do vì sao các nhà lập pháp không được cấp thị thực. Bà Hoa nói Hồng Kông là vùng tự trị đặc biệt của Trung Quốc và chính phủ Trung ương Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông ứng phó với những vấn đề liên hệ theo đúng luật pháp. Bà nói Trung Quốc phản đối cuộc điều tra do Hạ viện Anh thực hiện. Ủy ban đối ngoại Quốc hội Anh đã điều tra các mối quan hệ của Anh Quốc với chính quyền Hồng Kông. Các đại biểu Quốc hội Anh nói họ muốn cứu xét cách thức nhà chức trách xử lý các vụ biểu tình. Chính quyền Hồng Kông hôm nay cho biết sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với người biểu tình. Hành chánh trưởng quan Hồng Kông Lương Chấn Anh cảnh báo người biểu tình chớ nên quay lại khu vực quanh các văn phòng chính quyền. Ông Pasha nói cho đến nay phản ứng của chính quyền đã không ngăn được người biểu tình, mặc dù có sự chia rẽ giữa những người tổ chức biểu tình.
Sẽ vẫn có nhiều năng lượng trong dân chúng và ý chí tranh đấu, ý chí tái khởi động cuộc chiếm đóng. Nhưng chẳng may tổ chức rất yếu.
Ông Lương Chấn Anh nói với các phóng viên rằng dân chúng đã lầm tưởng sự dung chấp của công an Hồng Kông là sự nhu nhược. Ông Lương kêu gọi sinh viên tự chế, chớ nên quay trở lại các địa điểm chiếm đóng vào đêm hôm nay.
Những người chứng kiến tại thị trấn Maiduguri ở miền bắc Nigeria cho hay hai vụ nổ đã làm rung chuyển một khu chợ đông người, nơi mà cách nay một tuần hai phụ nữ đánh bom tự sát đã giết chết hàng chục người. Hiện chưa có tin xác nhận con số thương vong trong các vụ nổ hôm thứ Hai. Những người chứng kiến nói rằng họ thấy các nạn nhân bê bết máu và bị cụt tay chân. Trước đó trong ngày, cư dân ở thủ phủ của bang Yobe nói rằng một vụ tấn công bị nghi là do nhóm Boko Haram thực hiện tại thị trấn của họ nhắm vào cảnh sát. Những kẻ tấn công vũ trang hùng hậu đã tấn công Damaturu sáng sớm thứ Hai bằng bom và súng. Các cư dân, trong đó có các sinh viên trường đại học bang Yobe, phải trốn trong các bụi cây ở ngoại ô thị trấn nằm ở miền bắc Nigeria này. Bang tiếng Hausa của đài VOA đã hỏi chuyện một phóng viên truyền hình cũng đang núp trong bụi cây. Phóng viên này cho biết các phần tử vũ trang đã tiến vào trung tâm thành phố. Một người đàn ông nói với Pháp Tấn Xã rằng một đồn cảnh sát đã bị phá hủy. Damaturu là địa điểm xảy ra những vụ tấn công tàn bạo nhất của Boko Haram, trong đó có vụ giết hại các sinh viên của trường đại học nông nghiệp và các học sinh trường trung học Mamudo và vụ đánh bom mới đây tại trường phổ thông trung học công ở Potiskum. Nhóm Boko Haram trong thời gian gần đây đã tăng cường độ lẫn số vụ tấn công gây chết chóc. Nhóm này bị quy cho đã gây ra hàng ngàn cái chết trong cuộc nổi dậy 5 năm qua ở Nigeria. Nhóm này đã vây hãm các thị trấn ở tiểu bang Bono và Adamawa mà họ gọi là nước Hồi giáo sẽ bị cai trị bằng luật nghiêm khắc của đạo Hồi. Các giới chức ở miền bắc Afghanistan cho hay một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một đám tang của một thủ lãnh bộ tộc khiến 2 cảnh sát viên và 7 thường dân thiệt mạng. Ít nhất 18 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Một giới chức cảnh sát nói rằng hung thủ có lẽ nhắm vào các giới chức cảnh sát cấp cao và các ủy viên hội đồng tỉnh đến dự đám tang, nhưng các quan chức đó không hề hấn gì. Đánh bom nhắm vào binh sĩ nước ngoài, các giới chức chính phủ Afghanistan và các lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng mạnh trong lúc Liên minh quân sự quốc tế đang rút khỏi nước này, để lại cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy Taliban chủ yếu cho các lực lượng Afghanistan. Lực lượng NATO ở Afghanistan sẽ thay đổi từ nhiệm vụ tác chiến sang vai trò hỗ trợ vào ngày 31 tháng 12 này. Trong một diễn biến khác, Bộ Nội vụ Afghanistan không đồng ý cho Giám đốc Cơ quan Cảnh sát thủ đô Kabul từ chức. Tướng Mohammed Azahir hôm Chủ nhật đã xin từ chức tiếp theo sau hàng loạt vụ tấn công của phe Taliban nhắm vào các mục tiêu nước ngoài, trong đó có các nhà khách, xe cộ của các sứ quán và binh sĩ Mỹ. Một phát ngôn viên cảnh sát được hãng tin AFP dẫn lời nói rằng, theo yêu cầu của các giới chức cấp cao và để tránh sự xáo trộn trong lĩnh vực an ninh, tướng Zahir được yêu cầu tiếp tục công tác trong chức vụ giám đốc cảnh sát. Một nhóm khoảng 30 phần tử vũ trang đã cướp phá phi trường lớn thứ nhì ở Papua New Guinea. Các giới chức Australia nói rằng các phần tử này đã trang bị súng ngắn, súng trường, súng tự chế và dao rựa đã cướp phá phi trường Nadzab nằm cách thành phố cảng Le khoảng 40 km. Bộ Ngoại giao Australia cho hay khoảng 30 hành khách ở phi trường để chuẩn bị đáp chuyến bay vào sáng sớm và 9 nhân viên an ninh của phi trường bị bắt làm con tin trong khi những kẻ tấn công cướp thực phẩm và các thiết bị văn phòng. Một người phát ngôn cảnh sát nói rằng số nhân viên an ninh quá ít so với nhóm cướp phá và bị bọn chúng chĩa súng uy hiếp giữa các hành khách tại nhà ga. Các giới chức cho biết một hành khách bị đánh bằng bắn súng. Cảnh sát cho hay những kẻ tấn công đã tìm cách phá két sắt của hãng hàng không quốc gia Air New Guinea, nhưng không được. Các giới chức nói rằng vụ cướp phá kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó các hung thủ chạy qua phi đạo để tẩu thoát.
Bạn đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Chủ trang blog Người Lót Gạch bị bắt. Tin giáo sư Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch bị bắt vào cuối tuần vừa rồi, đã làm xôn xao dư luận trên mạng và gây sự chú ý của các hãng thông tấn quốc tế. Pháp Tấn Xã và Reuters hôm nay trích thông báo bắt người trên cổng thông tin của Bộ Công an Việt Nam, xác nhận rằng ông Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, đã bị bắt vì vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thông báo ngắn ngủi đăng trên cổng thông tin của Bộ Công an nói ông Thọ bị tạm giữ hình sự vào lúc 10 giờ 30 ngày 29 tháng 11 năm 2014 theo tin tố giác của quần chúng. Trang mạng này cho hay là ông bị khám xét và bắt quả tang và sẽ bị tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật của Việt Nam. Pháp Tân Xã nói trang blog Người Lót Gạch đã hoạt động trong ít nhất 3 năm. Blog được cập nhật thường xuyên trong 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp với những bài bình luận về các vấn đề chính trị và xã hội ở Việt Nam. Theo bản tin, thì nhiều bài viết trên trang blog của Người Lót Gạch có những lời lẽ gay gắt chống đối Bắc Kinh, phản ánh sự phẫn nộ của quần chúng về cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và quyền đánh bắt cá trong Biển Đông. Bản tin của Pháp Tân Xã nói rằng giới lãnh đạo độc tài của Việt Nam rất nhạy cảm đối với bất cứ lời chỉ trích nào về cách xử lý cuộc tranh chấp ở Biển Đông và thường xuyên đàn áp các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc cũng như bắt giữ những người tổ chức. Hãng tin Reuters nói vụ bắt giữ chủ trang blog Người Lót Gạch xảy ra một tháng sau khi một blogger nổi tiếng khác là Điếu Cày được phóng thích. Theo tin của Reuters, thì trong vài năm qua, chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp biểu tình, bắt giữ và tống giam nhiều người vì đã chỉ trích chính phủ, một điều đã gây quan ngại cho chính phủ Hoa Kỳ ở Washington giữa lúc Washington đang tìm cách thuyết phục dân chúng để củng cố hơn nữa các quan hệ thương mại với Việt Nam, một quốc gia khét tiếng là không chấp nhận các quan điểm bất đồng. Sự phổ biến của các trang blog chính trị đã tăng tại Việt Nam cùng với đà gia tăng của số người sử dụng Internet trong bối cảnh những bất bình đang âm ỉ trong công chúng về cách quản lý kinh tế của nhà nước và nạn tham nhũng tràn lan trong các cơ quan công quyền. Con số người sử dụng Internet đã tăng lên tới 1/3 dân số Việt Nam, theo Reuters, và mạng lưới toàn cầu là một trong những kênh hiếm hoi nơi người sử dụng có thể chia sẻ những ý kiến khác biệt tại một nước nơi hiếm xảy ra biểu tình và truyền thông bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Trang mạng Dân Làm Báo cho hay, ông Hồng Lê Thọ là một Việt kiều ở Nhật Bản, đã về nước sinh sống và cư ngụ tại Sài Gòn. Hiện trang mạng của ông không thể được truy cập. Việt Nam yêu cầu Campuchia trục xuất một nhóm người thượng về nước. Một tướng lãnh người Campuchia cho biết, ông sẽ đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam, muốn cảnh sát Campuchia bắt giữ và trục xuất 16 người thượng đã chạy sang tỉnh Ratanakiri mới đây để lánh nạn. Tin của tờ Cambodia Daily nói rằng 13 người thượng từ vùng Tây Nguyên của Việt Nam hiện đang ẩn trốn tại khu vực lâm phát của tỉnh Ratanakiri ở phía bắc Campuchia sau khi băng qua biên giới trong tháng qua. Giám đốc cảnh sát của tỉnh là Thiếu tướng Nguyen Kuon hôm Chủ nhật nói mới đây ông đã nhận được một danh sách do chính quyền Việt Nam gửi thông qua Bộ Nội vụ. Trên đó có ghi tên 16 người thượng đã rời bỏ nhà cửa của họ ở Tây Nguyên để chạy sang Campuchia. Đây là danh sách những người mà Việt Nam muốn cảnh sát Campuchia bắt giữ và trục xuất. Thiếu tướng Kuon cho biết là ông sẽ đáp ứng yêu cầu của phía Việt Nam. Ông bác bỏ thông tin do các nhân viên an ninh trong làng nói rằng có một số người thượng trong nhóm này đã bị bắt. Người thượng ở Tây Nguyên còn được gọi là người Dega, từ lâu đã bị đàn áp vì đã hỗ trợ các lực lượng Mỹ và Pháp trong các cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Đa số trong cộng đồng này theo một hình thức của đạo Tin Lành đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt ra ngoài vòng pháp luật, dẫn tới một đợt đàn áp các giáo hội người thượng trong những năm từ 2001 tới 2011. Trong thời gian đó, hàng ngàn người đã chạy sang Campuchia để xin tị nạn. Chỉ có một số ít được sang Hoa Kỳ, đa số đã bị hồi hương bằng vũ lực. Rất nhiều người trở về đã bị bỏ tù và tra tấn. Bản tin của tờ Cambodia Daily cho hay là họ không liên lạc được với Bộ Nội vụ Việt Nam để xin bình luận về tin này. Bản tin nói rằng một người thượng tị nạn được phỏng vấn cho biết lý do ông bỏ trốn là vì bị tra tấn sau khi bị bắt hồi tháng 6 năm nay. Ông cho biết là ông đã bị ép buộc phải bỏ đạo. Bà Vivian Tan, nhân viên liên lạc báo chí của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, hôm qua nói rằng cơ quan này sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền Campuchia để xác định liệu những người đi lánh nạn có hội đủ điều kiện để được xem là người tị nạn hay không. Trong khi chờ đợi, bà Tan nói, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cảnh giác cho nên trục xuất về nước những người sẽ gặp nguy cơ khi bị gửi trả lại cho Việt Nam. Tướng Sokphal của Campuchia, đứng đầu văn phòng di trú của Bộ Nội vụ, cho biết là chỉ có chính phủ Campuchia mới quyết định được liệu nhóm người này có phải là người tị nạn hay không, chứ không phải là cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời bà Bushra Rahman, người phát ngôn của ban đặc trách nhân quyền của cao ủy tị nạn, cho hay là Liên Hiệp Quốc đang liên lạc với những người tị nạn và các giới chức thẩm quyền để tìm một giải pháp cho vấn đề.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tại Nam Triều Tiên, một phóng viên Nhật Bản bị truy tố về tội phỉ báng Tổng thống Park Geun-hye. Vụ này khơi ra những quan ngại về tự do ngôn luận theo luật chống phỉ báng khắt khe của Nam Triều Tiên. Thông tin viên đài VOA Brian Patton tại Seoul ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phóng viên Tatsuya Kato, cựu trưởng văn phòng báo Sankei Shimbun của Nhật Bản tại Seoul, không nhận tội phỉ báng Tổng thống Park Geun-hye. Cáo trạng xuất phát từ một bài báo ngày 3 tháng 8 năm nay của ông, gợi ý rằng Tổng thống Park đã vắng mặt trong 7 giờ đồng hồ khi xảy ra tai nạn phà Sewol vì bà đang ở với một người đàn ông. Vào ngày 16 tháng 4 năm nay, hơn 300 hành khách, phần lớn là học sinh trung học, thiệt mạng khi phà Sewol bị lật trong một chuyến đi đến đảo Jeju. Bài báo của ông Kato nhắc lại những lời đồn đại trong giới truyền thông Nam Triều Tiên là Tổng thống Park độc thân có liên hệ tình cảm với một cựu phụ tá vừa mới ly dị. Nhưng vào lúc xảy ra câu chuyện thì ông vẫn ở trong tình trạng có vợ. Không có dấu hiệu nào cho thấy những bản tin của các hãng truyền thông khác là nguyên do gây ra một hành động pháp lý nào. Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul cho biết bài báo của ông Kato căn cứ trên những sự kiện sai lạc. Nếu bị kết tội, ông Kato có thể bị đến 7 năm tù theo luật phỉ báng của Nam Triều Tiên. Luật phỉ báng khắt khe cùng với luật an ninh quốc gia cho phép chính phủ kiểm duyệt truyền thông nhằm mục đích chống do thám và tuyên truyền của Bắc Triều Tiên. Ông Oh Chang-ik thuộc Tổ chức Đoàn kết Công dân vì Nhân quyền tại Seoul nói Tổng thống Park dùng luật này để bảo vệ thanh danh của bà. Ông Oh nói đây là một vụ tiêu biểu cho thấy đất nước bị đặt dưới sự kiểm soát của Tổng thống, chứ không phải được cai trị bằng luật pháp. Do đó, những chính sách quốc gia quan trọng và những vụ hình sự có thể bị khống chế bởi cảm nghĩ của Tổng thống. Vụ truy tố xảy ra vào lúc căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia về tranh chấp một chuỗi đảo không người ở và sự căm hận còn kéo dài tại Nam Triều Tiên về quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Ông Oh Chang-ik nói phóng viên Kato không bị truy tố vì ông là người Nhật, nhưng việc này cũng không giúp ông được gì cả. Ông nói dễ truy tố một phóng viên Nhật Bản hơn là truy tố một phóng viên Hoa Kỳ, nhưng ông không nghĩ vụ này có liên quan đến những mối quan hệ Triều Tiên-Nhật Bản. Các tổ chức nhà báo gồm có Phóng viên Không Biên Giới đã bày tỏ quan ngại về vụ này và ảnh hưởng tai hại có thể có đối với quyền tự do báo chí tại Nam Triều Tiên. Vào năm 2011, tổ chức Freedom House xếp hạng Nam Triều Tiên là một nước chỉ tự do một phần vì kiểm duyệt báo chí gay gắt. Và vào năm 2012, tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế kêu gọi chính phủ Nam Triều Tiên giảm nhẹ hay thu hồi luật an ninh quốc gia sau khi tổ chức này thu thập tài liệu về những vụ quan trọng và ngày càng nhiều mà tổ chức nói có liên quan đến việc chính phủ sử dụng luật trong một ý đồ có động cơ chính trị nhằm dập tắt các cuộc tranh luận.
Giáo hoàng Francisco của Giáo hội Công giáo La Mã kết thúc chuyến thăm viếng Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày tại Istanbul, gặp người đứng đầu Giáo hội Chính thống Giáo Đông Phương. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chấm dứt bạo động đối với tín đồ Cơ Đốc giáo tại Iraq và Syria và đối thoại nhiều hơn với Hồi giáo. Thông tin viên Dorian Jones tường trình từ Istanbul qua phần trình bày của Minh Phượng.
Vào ngày cuối của chuyến đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo Hoàng Francisco kỷ niệm ngày Thánh Andre tại nhà thờ Giáo phụ Thánh George ở Istanbul. Đức Giáo Hoàng ngồi đối diện với Thượng phụ Đại kết Bartholomew, người đứng đầu 250 triệu tín đồ giáo hội chính thống giáo Đông Phương. Hai nhà lãnh đạo đã ký một tuyên ngôn chung ủng hộ các tín đồ Cơ đốc tại Trung Đông và ngăn việc đẩy Cơ đốc giáo ra khỏi vùng này. Tuyên ngôn cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo trong vùng và cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn nữa để chấm dứt điều được gọi là tình hình khủng khiếp của tín đồ Cơ đốc giáo. Đức Giáo Hoàng đã gặp các người tị nạn Cơ đốc giáo trong thời gian ngày có mặt tại Istanbul. Trong chuyến thăm 3 ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến hiện tượng ngược đãi tín đồ Cơ đốc giáo và những sắc tộc thiểu số đang diễn ra trong vùng, đặc biệt tại các quốc gia như Syria và Iraq. Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng phụ Đại kết Bartholomew nói việc ngược đãi đã thúc đẩy thêm sự tái thống nhất giữa hai giáo hội. Một tín đồ chính thống giáo hoan nghênh chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và những bước tiến tới chấm dứt sự chia cách kéo dài nhiều thế kỷ giữa hai giáo hội.
Mọi người tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất, không phân biệt là tín đồ Cơ đốc giáo hay là tín đồ chính thống giáo. Đối với tôi chỉ có một đức tin, chỉ có một Đức Chúa Trời. Đối với mọi người, việc Đức Giáo Hoàng đến đây là một bước vĩ đại. Theo ý kiến của tôi, Ngài là một trong những Đức Giáo Hoàng quan trọng nhất trong tư cách là nhà lãnh đạo giáo hội công giáo.
Trong một bài giảng dành cho các tín đồ chính thống giáo, Đức Giáo Hoàng nói mục đích của Ngài là thống nhất hoàn toàn. Nhưng Ngài nói thêm rằng sự thống nhất như vậy không có nghĩa là đồng hóa hay mất hết truyền thống của hai giáo hội. Người ta cho rằng Đức Giáo Hoàng Công giáo La Mã và Thượng phụ Chính thống giáo đã xây dựng được một mối quan hệ làm việc tốt đẹp. Cuộc gặp tại Istanbul là cuộc gặp lần thứ hai của hai nhà lãnh đạo trong vòng chưa đầy một năm và chính là do lời mời của Thượng phụ Chính thống giáo mà Đức Giáo Hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Giáo Hoàng và Thượng phụ kêu gọi đối thoại với Hồi giáo trên căn bản tôn trọng lẫn nhau và hữu nghị. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng lên án cuộc tấn công ngày thứ Sáu vào một ngôi đền Hồi giáo tại Kano ở Nigeria.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói rằng một cuộc điều tra lính ma đã phát hiện ra ít nhất 50.000 tên tuổi các binh sĩ có nhận lương nhưng không thực sự có mặt trong các lực lượng vũ trang của nước ông. Ông Abadi hé lộ những thông tin này trong phát biểu hôm Chủ nhật trước các nhà lập pháp Iraq và hứa sẽ tiếp tục xóa bỏ nạn tham nhũng mà ông đã tích cực làm từ lúc lên nhậm chức hồi tháng 9. Thủ tướng Abadi đã cách chức hoặc cho nghỉ hưu nhiều tư lệnh quân đội phục vụ dưới thời cựu thủ tướng Nouri al-Maliki. Tên tuổi giả mạo của binh sĩ trên bảng lương cho phép các tư lệnh và những quan chức khác nhận những khoản tiền lương đó ngoài số lương chính thức của họ. Tham nhũng tràn lan bị quy lỗi cho sự đối phó yếu kém của quân đội Iraq trước việc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo nổi lên chiếm khắp miền Bắc và miền Tây của nước này. Hoa Kỳ đã phái nhiều cố vấn quân sự đến Iraq và đang lãnh đạo một chiến dịch không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo để yểm trợ và tăng cường giữa các lực lượng Iraq. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đề nghị chuẩn chi cho 1,2 tỷ đô la để trang trải cho việc huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho quân đội Iraq trong năm tới, ngoài số tiền hơn 20 tỷ đô la mà cơ quan này đã chi tiêu trong một thập kỷ qua để giúp cho quân đội Iraq. Các nhân vật tranh đấu người Syria cho biết liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích bên trong và xung quanh thành phố Raqqa, nơi mà nhóm nhà nước Hồi giáo tự cho là thủ đô của họ. Đài quan sát nhân quyền Syria hôm Chủ nhật nói rằng 30 vụ không kích trong đêm hôm trước nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo ở Raqqa và căn cứ không quân sư đoàn 17, nơi mà phiến quân đã chiếm từ tay các lực lượng chính phủ hồi đầu năm nay. Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc của tổ chức ở Anh, nói rằng lâu lắm mới có nhiều mục tiêu của nhà nước Hồi giáo bị tấn công như vậy. Hiện chưa có tin về thương vong. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ tin của phe người Kurd nói rằng phiến quân nhà nước Hồi giáo tấn công thành phố Kobani ở biên giới Syria từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông cáo của văn phòng Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói rằng các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa dọc theo biên giới. Một giới chức Kurdistan và Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng một chiếc xe được dùng trong vụ nổ bom xe hơi ở Kobani hôm thứ Bảy đã vượt qua biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Phe người Kurd cũng nói rằng phiến quân dùng các kho chứa ngũ cốc ở Thổ Nhĩ Kỳ để phát động những cuộc tấn công nhắm vào Kobani. Cảnh sát Ai Cập đã dùng lựu đạn, cây và vòi rồng để giải tán hơn 1.000 người biểu tình, tức giận vì cựu Tổng thống Hosni Mubarak được tòa tha bổng về những cái chết của người biểu tình chống chính phủ năm 2011. Các giới chức Ai Cập nói rằng ít nhất 2 người biểu tình bị thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Những người ủng hộ ông Mubarak hôm nay đã reo hò mừng rỡ trong pháp đình trong khi nhiều người biểu tình ở bên ngoài để đòi công lý. Hai người con trai và đồng bị cáo của ông Mubarak đã hôn lên trán ông khi ông ngồi trên băng ca để nghe quan tòa loan báo phán quyết. Ông Mubarak cũng được tha bổng về các cáo trạng tham nhũng nhưng sẽ tiếp tục ở lại một bệnh viện trong lúc thọ án tù 3 năm về tội biển thủ công quỹ. Ông bị tuyên án tù chung thân năm 2012 về tội âm mưu trong những cái chết của 239 người biểu tình chống chính phủ năm 2011. Một tòa thượng thẩm đã đảo ngược phán quyết và ra lệnh xử lại. Bộ trưởng Nội vụ dưới thời của ông Mubarak cùng với 6 giới chức an ninh cấp cao cũng được xử trắng án. Các cáo trạng tham nhũng chống lại hai người con trai của ông cũng được hủy bỏ. Kết quả các cuộc bầu cử quốc hội ở Moldova cho thấy các chính đảng có chủ trương thắt chặt các mối quan hệ với Âu Châu vượt lên dẫn trước các đảng muốn có quan hệ mật thiết hơn với Nga. Với 85% số phiếu kiểm xong vào sáng sớm thứ hai, nhóm các đảng thân Âu Châu đạt được khoảng 44% số phiếu bầu chọn cho 101 ghế quốc hội. Đảng xã hội có chủ trương đưa Moldova hợp tác chặt chẽ hơn với Nga, vượt trên các đảng cá nhân, nhưng tổng thể vẫn chỉ giành được 39% số phiếu đang về nhì. Các đảng cá nhân giành được 21% số phiếu. Moldova ký một thỏa thuận lịch sử với Liên hiệp Âu Châu hồi trước đây trong năm, bất chấp những phản đối gay gắt từ phía Nga, nước có binh sĩ trú đóng tại khu vực ly khai Transnistria, nói tiếng Nga. Thỏa thuận này miễn thị thực cho người Moldova du hành đến Tây Âu, mở cửa cho Moldova tham gia khu vực mậu dịch tự do và viện trợ cho nước này hàng trăm triệu đô la. Nga đã trả đũa bằng việc cấm nhập khẩu nhiều loại thực phẩm của Moldova. Moldova, một trong những quốc gia nhỏ nhất và nghèo nhất Âu Châu, nằm giữa Ukraine và nước thành viên của Liên hiệp châu Âu là Romania. Ứng cử viên Tabare Vazquez của đảng đương quyền đã giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử tổng thống của Uruguay. Vị bác sĩ chuyên khoa ung thư 74 tuổi này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chung quyết hôm Chủ nhật, tiếp tục quyền lực của Liên minh Thiên tả vốn đã ủng hộ cho việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và tiến tới trong việc hình thành một khu mua bán marijuana do nhà nước quản lý đầu tiên trên thế giới. Đối thủ của ông, ứng cử viên Lacalle Boy, 41 tuổi, trước đó hứa sẽ bãi bỏ phần lớn kế hoạch để chính phủ đặc trách quản lý sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm marijuana trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch này vẫn còn trong quá trình chuẩn bị để xúc tiến. Tổng thống vừa đắc cử Vazquez trước đây đã làm tổng thống từ năm 2005 đến năm 2010. Việc ông được công chúng ủng hộ khi mãn nhiệm đã mở đường cho người kế nhiệm, tức là tổng thống đương vị José Mujica, một cựu du kích quân nổi tiếng với tính khiêm tốn. Cả hai đều thuộc liên minh mặt trận rộng, chính đảng đã cầm quyền một thập niên qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh những tiến bộ mà thế giới đã đạt được trong cuộc chiến chống bệnh AIDS, nhưng ông cảnh báo rằng thành quả vẫn rất mong manh. Trong thông báo nhân ngày bệnh AIDS thế giới hôm thứ Hai, ông Ban đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phải khắc phục những khoảng cách trong việc được tiếp cận với chữa trị, nhất là đối với trẻ em và các phụ nữ trẻ không nhận được sự chăm sóc cần thiết.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.